Việt Nam ta có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Thời buổi này, chỉ cần tốn vài trăm hay vài ngàn thì sẽ được sửa sắc đẹp cho khá hơn. Tuy nhiên, sửa cái nết mới là khó, vì nó đòi hỏi phải thay đổi chính bản thân mình. Đức Maria là người đẹp hay không chẳng ai biết. Mai mốt lên thiên đàng, ta sẽ biết. Chỉ có một điều chắc chắn là Ngài có một cái nết rất cao thượng và đẹp. Ngài là một người nữ, biết lắng nghe và sống theo lời Chúa, đến độ đứng dưới thập giá mà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngài quan tâm và đến viếng thăm chị họ Elizabeth. Ngài đã can thiệp nhờ Chúa ra tay hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Niềm tin và lòng bác ái chính là nét đẹp tuyệt mỹ của mẹ Maria.
Maria tràn đầy ơn phúc.
Maria,
Maria Thiên Chúa ở vùng.
Maria,
Maria niềm tin kiên vững.
Maria,
Maria lời Chúa rất trung thành. Maria đồng công cứu thế. Maria vô nhiễm tội truyền. Maria đồng trinh thanh khiết. Maria hồn xác lên trời.
Ôi Maria mẹ là kỳ công Thiên Chúa. Ôi Maria mẹ là thủy tác muôn loài. Con dâng câu ca chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Thương con bơ vơ ban tặng mẹ thánh Chúa Trời.
Maria là mẹ Thiên Chúa.
Maria,
Maria thân mẫu giáo hội.
Maria,
Maria mẹ hằng cứu giúp.
Maria,
Maria bầu chữa các linh hồn. Trên dương gian biển đời sóng gió, con chơi vơi lạc hướng quê trời. Xin đưa tay chỉ đường dẫn lối, cho con đi về bên an bình.
Ôi Maria mẹ là kỳ công Thiên Chúa. Ôi Maria mẹ là tuyệt tác muôn loài. Con dâng câu ca chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Thương con bơ vơ ban tặng mẹ thánh Chúa Trời. Ôi Maria mẹ là kỳ công Thiên Chúa. Ôi Maria mẹ là tuyệt tác muôn loài. Con dâng câu ca chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Thương con bơ vơ ban tặng mẹ thánh Chúa Trời. Ôi Maria mẹ là kỳ công Thiên Chúa. Ôi Maria mẹ là tuyệt tác muôn loài. Con dâng câu ca chúc tụng hồng ân Thiên Chúa. Thương con bơ vơ ban tặng mẹ thánh Chúa Trời. Ôi Maria mẹ là kỳ công Thiên Chúa. Maria mẹ là tuyệt tác muôn loài, con dâng câu ca chúc tụng hồng ân Thiên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ, anh em phải coi chừng men Pha-ri-siêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết. Anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vạn chim sẻ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay khi đọc tin mừng câu đầu Luca chương 12 câu 1, khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Thưa anh chị em, làm tôi nhớ lại hồi ở làm lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Huyện Sĩ, rồi nhà thờ Chí Hòa, hay là nhà đến giáo điểm tin mừng. Rồi những lần chúng tôi đi đến các giáo xứ khác, nhất là trong chuyến ra miền Bắc, để lấy lòng thương xót Chúa, làm trong 4 ngày mà 12 nhà thờ. Họ khao khát sẽ đến với lòng Chúa thương xót. Giống như ở đây, tụ họp càng vạn người đến nỗi mà dẫm lên nhau. Có mấy người còn nhớ lại kỷ niệm bên Mỹ, lâu lâu gọi điện về nói trà. Còn nhớ những kỷ niệm đến giáo điểm tin mừng hay là đến nhà thờ Chi Hòa, là đi lễ xong là về mất dép. Tôi bảo sao đi lễ mất dép, ai lấy vào, không có ai lấy cả, nhưng mà đông quá chứ. Rồi họ lúc mà đi về như là nước nó chảy, hoặc cứ đi vô cũng vậy, là mình không đi người ta cũng đẩy mình tới rồi. Rồi nếu mà đi giày thì còn đỡ, đi xăng đan nó còn có dây cột, mà đi dép là nó rớt dép là không thể cúi xuống mà lấy được, vì cúi xuống là mình sẽ bị té và người ta sẽ đạp lên, cho nên là cứ phải đi thôi, rồi dép bỏ lại. Mà thực tế là như vậy, anh em phục vụ trật tự vệ sinh sau mỗi lần lễ là cứ thu được cả rổ dép, có khi một chiếc, có khi một đôi, cũng chẳng biết làm cái gì bây giờ, cứ để đấy rồi ai mất thì đến mà lấy lại thôi. Mà về rồi lo chạy về, chứ còn ai mà giờ đâu mà quay lại mà lấy nữa. Thưa anh chị em, rồi chúng tôi ra ngoài Bắc cũng vậy, đông lắm, họ mấy chục ngàn người, họ chen nhau, họ leo lên cả mái nhà, leo lên cả những ngọn cây, leo lên cả những cái tường chung quanh, thì tôi mới thấy được là sức hút của lòng Chúa thương xót mạnh vô cùng. Tại vì có người ta cần Chúa, người ta muốn đến với Chúa để được sờ chạm vào Chúa, để được Chúa sờ chạm đến họ, để được Chúa gọi là anh em. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Họ khao khát Chúa như thế, chứ không phải là một cái bùa mê, hay là một cái dụ dỗ, hay là cái bày trò nào hết. Tại vì nếu mà mình có dụ dỗ, nếu mà mình có ép buộc, nếu mà mình có bày trò, sớm muộn gì thì người ta cũng biết, và chắc chắn trước sau gì người ta cũng chán thôi. Cho dù là một cái tuồng hay lắm, một cái vở kịch, một cái bộ phim hay lắm, cho dù là một cái diễn viên thật là xuất sắc, gọi là siêu sao đi nữa, nhưng mà một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần thì người ta cũng chán thôi. Anh chị em có ăn món ăn ngon lắm, ngon nhất thế giới, nhưng mà ngày nào cũng ăn, sao chịu nổi. Đúng không thưa anh chị em? Nhưng mà đối với lòng thương xót Chúa 10 năm nay rồi. Đối với bản thân tôi, giống như nó nghiền. Có một đứa cháu ở bên Mỹ nó gọi điện về nó hỏi giờ cha sao rồi cha. Bảo giờ cha vẫn bình thường thôi. Bảo con đang làm gì, bảo con đang uống cà phê, con lái xe mà không cà phê là nó cứ ngáp ngáp và chịu không có nổi. Mới nói nó vẫn uống cà phê, bảo không uống cà phê, nó ngày mà đi làm neo nó cứ ngáp lắm. Bảo vậy cha còn uống, bảo hồi giáo điểm thứ 10 ngày nào cũng làm một ly cà phê buổi sáng với anh em. Về trung tâm một vụ cũng làm được năm. Nhưng mà một năm nay thì lo giảng lòng Chúa thương xót bận đến mức độ mà không uống nữa rồi cũng quên luôn. Chẳng uống cà phê, chẳng thuốc lá, chẳng rượu chè, chẳng nghiền cái gì cả. Nó cười nó bảo nhưng mà cha vẫn còn nghiền một thứ mà cha không bỏ được. Tôi cười tôi bảo biết rồi còn nói nữa. Nghiền cái món lờ tờ sờ lòng thương xót Chúa. Không bỏ được thưa anh chị em. Có chết thì chết cũng không bỏ được. Hồi nó khó khăn cách mấy, nói tôi cũng luồn lách rồi, chui rồi thì đủ mọi cách. Để làm sao mà tin mừng lòng thương xót Chúa được lan tỏa, được truyền đi. Điều mà Chúa bảo rằng là điều các con nói lúc đêm khuya thì được nghe giữa ban ngày. Và điều mà anh em rỉ tai trong buồng kín thì sẽ được công bố trên mái nhà. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Cho nên nếu mà coi lòng thương xót Chúa là cái gì đó bày trò hay là giấu che giấu hay là bí mật, thì lời Chúa ngày hôm nay cho thấy là không gì che giấu mà không bị lộ ra, không gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Và rõ ràng thanh thiên bạch nhật, người ta lên người ta chia sẻ, người ta lên làm chứng, người ta đến người ta xưng tội, người ta kéo đến người ta cầu nguyện, người ta mưa hay nắng, sớm hay là trễ, người ta vẫn cứ ùn ùn người ta kéo đến mà dẫm đạp lên nhau, dẫm lên nhau, không có đạp đâu, dẫm lên nhau thôi. Đó là cái điều lạ lùng, vì bao nhiêu lần đông vô kể, mấy chục ngàn người họ chen nhau, nhưng mà tuyệt đối là không có đạp lên nhau. Giống như mấy lễ hội ở bên Hồi giáo hay bên Ấn Độ hay bên Campuchia, người ta chen nhau vào đền thờ, dẫm đạp lên nhau, người bị thương và người chết. Có khi cả mấy chục người, cả trăm người chết vì dẫm đạp lên nhau, nhất là khi mà có một cái sự cố gì. Tôi thấy một cái điều đó là khi họ đến với Chúa như thế, Chúa chăm sóc họ để không có sự cố gì xảy ra. Ở trên là đường dây điện 5000V. Mà nếu mà dính xuống một người ấy, thì nó chết chùm cả 100 người. Rồi mưa lớn như thế, rồi sấm sét như vậy mà Chúa gìn giữ. Không có cái chuyện gì xảy ra. Rồi những cái lều gió một cái nó bay đi hết. Ấy thế mà người ta vẫn cứ ngồi, vẫn kiên trì, kiên nhẫn và bình an ra về. Thưa anh chị em, lạ vô cùng. Nếu như anh chị em mà đến với giáo điểm tin mừng, đến nhà thờ Chi Hòa hoặc là tham dự những lễ lòng Chúa thương xót ở miền Bắc, hay hồi đó chúng tôi còn đi các tỉnh, mỗi tuần lễ đi một tỉnh, mỗi tuần lễ đi một nhà thờ, một sâu vùng xa chỗ nào cũng đi, bất kể, thì anh chị em thấy được rằng là có một cái điều lạ lùng như vậy. Bây giờ lâu lâu rảnh ngồi coi lại những cái video thánh lễ ở Chi Hòa, ở giáo điểm tin mừng hay là ở ngoài Bắc. Thấy những cái cảnh đó, cảnh là người ta kéo đến. Người ta kéo đến vì người ta cần Chúa. Người ta khao khát Chúa. Người ta tìm kiếm Chúa. Chứ không vì một cái lý do gì cả. Người ta cần Chúa tại sao thưa anh chị em? Rất nhiều người họ không có nhận Đức Giê-xu là cứu Chúa của họ vì họ không nhận rằng họ là người tội lỗi. Họ không nhận rằng họ là tội nhân, họ là bệnh nhân cần được chữa lành. Vì Chúa đến nói là ta đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Những người khỏe không cần đến thầy thuốc, những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc mà thôi. Mà Chúa là thầy thuốc chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Họ cảm nhận rằng họ là tội lỗi, họ là tội nhân, họ là bệnh nhân cho cần đến với Chúa. Còn nếu tôi thấy rằng tôi là người đạo đức, tôi là người công chính, tôi không có tội lỗi gì cả, tôi là người thánh thiện, thì tôi không cần đến Chúa Giêsu. Và tôi cũng chẳng có vui mừng hân hoan chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Không cảm thấy cần đến với lòng thương xót Chúa nếu tôi không có nhận biết rằng là lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con, và con cần đến Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đấng cứu vớt, cứu độ, cứu chuộc lấy con. Nhưng khi người ta đến với lòng thương xót Chúa như vậy, khi người ta chạy đến với Chúa Giêsu như thế, thì cái điều chú tâm không phải là xoay vào cái tội lỗi của mình, nhưng mà chú tâm vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chỉ khi nào mà chúng ta nhận biết rằng là ta cần Chúa biết bao nhiêu, thì ta mới tìm kiếm để được chạy đến với lòng thương xót Chúa, để được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để có mối tương quan thân tình với Chúa, không phải là như là một người tôi tớ với một ông chủ nữa, mà Chúa gọi chúng ta là thầy, nói cho anh em là bạn hữu của thầy. Tương quan của ta với Chúa càng ngày càng mật thiết bao nhiêu thì tội lỗi nó càng tránh xa ta bấy nhiêu, ma quỷ nó không còn sức cám dỗ ta nữa. Và khi ta nhận được ơn tha thứ, khi ta nhận được ơn đức tin ấy, thì điều mà chúng ta cần đấy là, thưa anh chị em, là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và vì thế, chúng ta đọc trong bài đọc 1 mới thấy Phao-lô nói cho mình biết về ông Abraham. Abraham được nên công chính không phải vì những việc ông làm. Nếu mà ông được nên công chính vì những việc ông làm thì ông hãnh diện, tôi đã làm được cái này, tôi đã làm được cái kia, xây nhà thờ này, xây công trình nọ, đóng góp này, đóng góp kia, công đức này, công đức kia, hãnh diện. Nhưng mà Phao-lô bảo cũng chẳng có gì đáng hãnh diện trước mặt Chúa, cho dẫu có như vậy. Cho dẫu có hãnh diện vì việc mình làm thì chỉ hãnh diện trước mặt người đời mà thôi. Chẳng có gì gọi là hãnh diện trước mặt Chúa. Vì cái đó đối với Chúa chả là cái gì cả. Những gì ta làm đó là ơn Chúa ban cho ta, ta mới làm được mà thôi. Ta có sức mạnh tự ta có được hay không? Nếu bảo rằng tôi đóng góp công sức của tôi, cái sức lực, sức mạnh của tôi đây, này, sức khỏe của tôi đây, này, có phải tự tôi có hay không? Đó, virus corona nó đến thì ta mới biết. Có những người rất khỏe, nhiễm virus sáng, nhiễm chiều đi. Có những người rất giàu, đại gia, nhà biệt phủ, không có kẻ lạ nào vô được. Rồi chữ lương thực cả 3 tháng, 4 tháng trong nhà, không thể nào mà thiếu được. Ấy vậy mà nhiễm từ người già đến người trẻ và cứ lần lượt ra đi, chỉ còn lại 2 đứa con thơ mà thôi. Trong khi đó, có những đứa nó nói, trai nhìn thử coi đây, những người gầm cầu này, mấy em đi thiện nguyện, nói trong những ngõ hẻm, người ta ở sụp sụp với nhau như vậy, cả chục người trong một cái túp lều như thế mà sao không lây nhiễm được. Ăn uống có gì đâu mà rửa, mà sao không bị. Rồi tôi có anh bạn, anh cũng quá sức sạch sẽ, người ta tặng cho một quầy dừa là anh phải để ngoài, ngày sau mới lấy về rồi vô phòng lấy xà bông rửa chai dừa đó, rửa xong lau khô rồi xịt khuẩn xong rồi thì đem ra phơi nắng một ngày nữa, sau đó mới ăn, mà chỉ uống nước thôi, không giống ăn củi. Thương chị em, thì ta mới thấy rằng là mình có giữ gì đi giữ. Thì cái điều quan trọng là ơn Chúa ban cho ta có được sức khỏe. Vậy thì ta có công sức ta làm thì có gì được mà hãnh diện. Bảo tôi đóng góp công sức, rồi tiền của, hãnh diện vì tôi có tiền của, tôi công đức này, công đức kia, tôi hãnh diện trước mặt Chúa. Chúa bảo vô ích. Tôi bảo ta không biết ngươi là ai, ngươi đã được người ta trả công cả rồi. không cho tay trái biết việc tay phải làm mà hãnh diện trước mặt người đời, khoe bằng ân nhân bằng công đức ầm ĩ lên, ghi tên biểu ngữ dương đầy lên để làm cái gì? Phaolô nói rằng là chẳng có gì mà hãnh diện trước mặt Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói là Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Tin Thiên Chúa và được kể là người công chính và diễn tả niềm tin của mình, lòng tin ra bằng những hành động để người ta thấy mà tôn vinh Thiên Chúa, để người ta cũng tin vào Chúa, để họ cũng được Chúa cứu, được Chúa thương, được Chúa ban ơn. Rồi cứ người này truyền cho người nọ truyền cho người kia, như thế những gì trong bóng tối sẽ được lan tỏa ra trong ánh sáng. Cứ như thế, mở rộng ra, đón nhận niềm tin, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót ấy ra, thể hiện ơn được lãnh nhận sự tha thứ ấy ra bằng cách là cũng tha thứ cho người khác, thương xót người khác. Và qua cái việc mình tha thứ cho người khác, mình thương xót người khác, người ta sẽ nhận thấy, à, vậy thì có một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, có một Thiên Chúa tha thứ, có một Thiên Chúa đầy quyền năng. Họ lại tin vào Chúa, họ lại đón nhận Chúa và họ được Chúa tha thứ, rồi họ lại cũng đi loan báo và làm chứng cho người khác. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy đến tận cùng trái đất, cho đến ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, mọi người đều nhận biết Chúa để họ được cứu. Còn người nào mà cứ lúc nào cũng đòi xin Chúa trả công, còn xin Chúa trả công bội hậu nữa, như là trong những bài cảm ơn mình hay dùng nếu như thói quen, xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã giúp chúng con vật chất, tinh thần, phần hồn, phần xác để xây dựng ngôi nhà thờ, tu viện hay là đền đài này, vân vân và vân vân. Vô hình chung, Phaolô bảo, người nào làm việc thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ mà là nợ. Người nào làm việc, lương trả cho người ấy thì không được kể là ân huệ mà là nợ. Nếu tôi làm cho anh một ngày công mà anh trả cho tôi một ngày công thì không phải là ân huệ anh ban cho tôi mà là cái nợ anh phải trả cho tôi. Đúng không ạ? Tôi làm cho người này cái này, tôi cứ mong rằng là hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại, thì có đó là còn ân với nghĩa gì nữa đâu. Đó là nợ thôi. Phải không? Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu một Thiên Chúa mà cần như thế, cần phải có qua có lại mới toại lòng nhau, thì còn gì là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Một Thiên Chúa cần phải người ta trả lại cho mình, vậy là một Thiên Chúa còn thiếu quá. Một Thiên Chúa chưa có đầy quyền năng. Một Thiên Chúa mà cứ muốn là người ta phải đáp lại cho mình điều mình mới cho lại người ta, thì một Thiên Chúa đâu có lòng thương xót nữa. Mà một Thiên Chúa như vậy mà mình cứ làm cho biến Ngài thành như vậy, khi mình nói rằng Chúa trả công cho con, trả công cho người này người kia vì đã làm ơn cho con, khi mình giúp người này người kia không hề nghĩ rằng họ sẽ trả lại cho mình cái gì, thì đó mới là ân nghĩa chứ. Còn nếu mình giúp cho người ta cái gì mà mong người ta trả lại thì chỉ là nợ thôi, nợ và trả nợ thế thôi. Mà chúng ta thấy rằng là nếu mình nợ ai cái gì rồi người ta đến người ta đòi mình phải trả nợ lại, thì ta với người ấy chỉ là cái sự sòng phẳng thôi, công bằng thế thôi, chẳng có một cái mối tình thân thương gì cả. Thưa anh chị em, nói về nợ tôi cũng chia sẻ cái trong chuyến công tác bác ái chúng tôi đi đến ngày hôm nay là ngày thứ 88 rồi, còn 2 ngày nữa thứ bảy chủ nhật là tròn 90 ngày công tác bác ái trong cơn đại dịch. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Có những lúc mà người ta đưa tiền cho mình, mình cứ nghĩ rằng là người ta giúp, nhưng mà mình vui lắm. Nhưng mà đùng cái thưa cha còn thiếu công ty còn 1 tỷ, mình giật mình. Ủa, mình cứ tưởng người ta dâng cúng, người ta cho mình, hóa ra là người ta cho mượn, tức là mình nợ. Thì nợ thì phải trả thôi, công bằng mà, thương chị em. Là lo chứ, lo làm sao mà trả được cái đó, để cho có trả tiền gạo cho người ta, vân vân. Thì khi mình chỉ có là qua lại bằng cái nợ vậy thì nó chấm dứt thôi. Còn có những người, thế ra, cái đó tụi con không tính. Gạo đó, cái đó là để giúp cho những người nghèo, tôi cũng không có tính, cha cứ an tâm. Tôi nhìn thấy mừng, thấy mừng, cảm ơn họ, cảm ơn họ, cảm ơn họ bằng cách là mình lấy cái của đó để chia sẻ cho người khác. Và đó là cách mà cha muốn cảm ơn chúng con không có dám nhận ơn đâu, nhưng mà nếu được thì cha chia sẻ cho những người nghèo, đó là cái lời cảm ơn đẹp nhất. Con người ta đối với nhau như thế thì đối với Thiên Chúa, ta nhận ơn của Chúa. Và cách mà ta đền đáp công ơn của Chúa bằng cách là đi nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa, và nói bằng hành động của mình là chia sẻ xót thương tha thứ, quảng đại với anh chị em của mình, để người ta nhận ra qua cách sống của chúng ta một Thiên Chúa đầy quyền năng lòng thương xót, để họ cũng tin vào Ngài, để họ cũng được cứu độ. Người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính. Nhớ, đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính. Cho nên những người không có đạo, những người chưa rửa tội, những người không phải là công giáo, nhưng mà vẫn tin vào Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng làm cho được nên công chính. Lòng tin làm cho người được Thiên Chúa kể là công chính. Họ tin vào Thiên Chúa. Mọi diễn tả qua việc chia sẻ cho người khác những việc bác ái, hoặc là đưa máy loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, tài liệu lòng thương xót Chúa cho người khác, chẳng chuỗi ảnh. Họ là ngoài đạo mà vẫn sẵn sàng làm công việc đó, vì họ tin vào Thiên Chúa. Thì lòng tin làm cho người được Thiên Chúa kể họ là công chính, họ được cứu. Không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa rồi, lòng tin ấy mới biến thành hành động cụ thể. Đó là điều mà vua David nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính mà không xét đến việc làm. Hạnh phúc thay cả lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. Thưa anh chị em, Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này hết tất cả. Chúa quan tâm chăm sóc vũ trụ vạn vật này. Nhưng trong tất cả những loài mà Chúa dựng nên thì loài người Chúa quan tâm số một. Và khi Chúa dựng nên con người không phải để cho con người phải tiêu hủy đi giống như là những vạn vật khác, cây cối, chim trời, cá biển, có sinh rồi có tử và chết là hết. Tôi bảo là chó chết hết chuyện. Bất cứ cái gì nó chết đi rồi cũng hết, cây cối hay là sinh vật nào chết đi rồi cũng hết. Mà cho dẫu là nó như con chim trời chẳng hạn, chim sẻ chẳng hạn, cho dẫu là nó chỉ sống trong một khoảng thời gian nào đó, 3 tháng hay 3 năm hay là bao lâu đó, rồi nó hết không còn hiện diện trên trái đất này nữa, ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn quan tâm đến không một con chim sẻ nào mà không ngoài sự quan tâm chăm sóc của Chúa, như sợi tóc trên đầu cũng đã được đếm cả. Ta cứ quan sát mà coi. Ta định mua chim ta đem vào lồng ta nuôi, rồi ta chăm sóc cho nó sống. Nhưng mà nó nhìn những con chim bay ở ngoài trời kia, nó khao khát. Cá chậu, chim lồng mà. Cho dẫu có lồng son gác tía đi nữa, đâu bằng chim trời nó bay tự do. Cho nó ăn rất là ngon đầy đủ, nhưng mà nó vẫn thích một khoảng trời tự do. Khoảng trời tự do đó tôi tự hỏi rằng là, vậy thì nó lấy gì nó ăn, nó lấy gì nó sống, đây mình hàng ngày cho nó nước, cho nó thế này thế kia, nó vẫn sống, sống thoải mái nữa. Cá cũng vậy, ngoài sông, ngoài biển, tự hỏi nó lấy gì nó ăn. Còn đây, trong trung tâm mùa vụ chúng tôi mới làm cái hồ cá, phải mỗi ngày phải ra chăm sóc cho nó, rồi thay hồ, rồi cho thực phẩm cho nó. Nghĩ bụng bảo, cái gì ngoài biển rộng sông dài, cái gì cá này anh nuôi nó. Anh chị em cứ suy nghĩ thấy. Vậy thì, nay còn may mất mà Thiên Chúa còn lo như thế. Vậy huống chi là mỗi người anh chị em mình. Thiên Chúa yêu thương, lòng thương xót của Chúa chỉ muốn cho con người ta đến với Chúa để lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa chỉ muốn duy nhất một điều là mình mở lòng ra để đón nhận. Mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận sự tha thứ của Chúa. Chúa chỉ khao khát mong ước như vậy thôi. Và Chúa nói với Faustina rằng người ta khao khát tâm ước người ta nhận biết lòng thương xót của ta, để họ tín thác vào ta và ta ban ơn xuống cho họ, và ta muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Có điều là bây giờ người ta nhất định không chịu tin, người ta nhất định không mở lòng ra, người ta hãnh diện vì những việc người ta làm, người ta hãnh diện vì cái đạo đức của người ta, vì người ta hãnh diện rằng là họ có thể được cứu mà không cần Chúa. Cho nên Chúa bảo ta đến ta gõ cửa, người ta không mở, ta phải ra đi với tay ân phúc còn đầy mà không ai mở lòng ra, không ai mở cửa lòng ra để đón nhận ân phúc đó. Cho nên việc của anh chị em mình, những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người tín hữu, những người được rửa tội là phải loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót cho mọi người, để mọi người nhận biết tin mừng, nhận biết Chúa Giêsu, nhận biết lòng thương xót Chúa, đều khao khát họ cần Chúa. Và mỗi ngày người chúng ta hàng ngày vẫn nói với Chúa lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Mình đọc cái kinh lòng thương xót Chúa ấy là nói lên cái lòng khao khát của mình, con cần Chúa, con khao khát Chúa, con tha thiết, con nài xin Chúa hãy đến với chúng con và hãy đến với những người khác, và xin cho những người khác được mở lòng ra để họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được Chúa cứu, để được Chúa thương, để được Chúa ban ơn. Có mất mát gì đâu thưa anh chị em. Và khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì mình có sự bình an, không còn sợ gì. Các con đừng sợ gì. Người ta bảo bây giờ sợ nhất là virus corona. Thì virus corona nó cũng chỉ giết được thân xác này thôi, đâu giết được linh hồn. Cho nên cái máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, máy bài giảng lòng Chúa thương xót để đưa vào cho các bệnh nhân, nhất là những người nhiễm virus corona, những người mắc bệnh nan y, họ nghe một cách say sưa, nghe một cách say mê, bình an vô cùng. Họ biết rằng dẫu họ có ra đi thì cái thân xác này có mất đi thì phần hồn họ vẫn được về với Chúa trong bình an. Cho nên người sống nhìn thấy người chết, người thân của mình ra đi cũng bình an, và người chết người ra đi cũng bình an, vì cả hai người sống người chết đều biết rằng chúng ta đều được Chúa thương xót. Và cái chết này chỉ là một cuộc biến đổi mà thôi, chứ không phải là tận cùng. Biến đổi để bước vào một cuộc sống mới, hạnh phúc, bình an, không còn đau khổ, bệnh tật, khóc lóc, tội lỗi nữa. Thưa anh chị em, hãy làm công việc đó đi. Hãy làm công việc đó để lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên từng người, mỗi người. Và càng làm như vậy thì ta càng chắc chắn rằng là đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Đó là điều Chúa mong ước nhất. Và làm như vậy thì Chúa nói, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Xin Chúa cho chúng con vững tin vào Chúa, nhận biết được Chúa thương chúng con, để chúng con không còn lo sợ bất cứ một cái gì, ngay cả cái chết. Xin cho những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước, nhất là những người đang hoang mang lo lắng sợ hãi về bất cứ chuyện gì, bất cứ vấn đề gì.